của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông du lịch Mỹ.
Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy hôm nay gồm có những nội dung đáng chú ý. Trang tin địa phương phản ánh các hoạt động diễn ra trên địa bàn huyện. Tiếp đó, chuyên mục Nông thôn mới Lệ Thủy sẽ khép lại chương trình phát thanh này. Sau đây là nội dung chi tiết. Trong những năm qua, Ủy ban Nhân dân xã Lâm Thủy đã chỉ đạo người dân đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, qua đó giúp nâng cao đời sống cho bà con đồng bào người dân tộc Bờ Ru Vân Kiều nơi đây. Hiện toàn xã Lâm Thủy có đàn trâu bò, dê lợn rừng trên 1.200 con, đàn gia cầm trên 9.100 con. Để chăn nuôi mang lại hiệu quả, thời gian qua, chính quyền địa phương đã tập trung tuyên truyền, vận động người dân chuyển dân từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung, đồng thời hỗ trợ người dân từ khâu chọn con giống, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh. Nhờ đó, người dân mạnh dạn đầu tư tăng số lượng vật nuôi, đặc biệt là đàn trâu, dê, gà và lợn rừng. Ngoài ra, Lâm Thủy cũng chỉ đạo nhân dân tích cực mở rộng diện tích trồng cỏ phục vụ chăn nuôi. Do đó, đàn vật nuôi của xã luôn phát triển ổn định. Qua đó, tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập, góp phần nâng cao đời sống cho bà con đồng bào, người dân tộc Bờ Ru Vân Kiều, nơi vùng cao biên giới này. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 400/QĐ-UBND về việc công nhận các đơn vị địa phương đạt chuẩn phổ cập giáo dục xóa mù chữ năm 2023. Theo đó, căn cứ vào hướng dẫn tại thông tư số 07 ngày 22 tháng 3 năm 2016, quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra, công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục xóa mù chữ của Bộ Giáo dục Đào tạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã quyết định công nhận huyện ta đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3 và xóa mù chữ mức độ 2. Việc công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục xóa mù chữ là cơ sở để huyện ta tiếp tục phấn đấu, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của trẻ em từ bậc học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện ta nói riêng và toàn tỉnh Quảng Bình nói chung. Nhờ làm tốt nhiệm vụ tổ chức, vận động cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế, nên đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trong cựu chiến binh xã Trường Thủy chỉ còn 1,5%. Để đạt được kết quả này, Hội cựu chiến binh xã Trường Thủy động viên hội viên tinh thần vượt khó, năng động sáng tạo, phát huy mọi nguồn lực để phát triển kinh tế. Phong trào cựu chiến binh phát triển kinh tế được triển khai sâu rộng trên địa bàn xã, trở thành động lực quan trọng trong phong trào thi đua của hội. Hội cựu chiến binh xã đã phối hợp với Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, tỉnh chấp cho hội viên vay vốn, Ngân hàng Chính sách Xã hội 5 tỷ đồng. Đồng thời, tận dụng các nguồn vốn khác để phát triển sản xuất, kinh doanh dịch vụ, mua sắm phương tiện, đẩy mạnh chăn nuôi, phát triển kinh tế vùng gò đồi. Trên địa bàn xã ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu về tinh thần vượt khó, vươn lên của hội viên cựu chiến binh. Tổng thu nhập từ trang trại, gia trại, từ cao su, hồ tiêu, thông nhựa, rừng nguyên liệu đạt 250 đến 350 triệu đồng trên một năm. Điển hình như cựu chiến binh Trần Minh Trâm, Lê Thế Nguyên, Trần Văn Thành, Hoàng Quảng Toan, Đỗ Văn Lương, Nguyễn Văn Tuyển, Trương Tấn Ngọc, Mai Văn Kháng, Dương Đăng Thương. Với ý chí vượt khó vươn lên, đời sống gia đình hội viên cựu chiến binh Trường Thủy không ngừng được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo trong cựu chiến binh giảm từ 2,5 năm 2017 xuống còn 1,5% năm 2023. Theo đó, tỷ lệ hộ cựu chiến binh khá sâu đạt 70%. Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, các cựu chiến binh xã Trường Thủy đã tích cực tham gia chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã Trường Thủy. Ngày 25 tháng 3 năm 2024, tại Ủy ban Nhân dân xã Phú Thủy, tổ chức workshop đã tiến hành bàn giao công trình thuộc dự án cải thiện sinh kế và nâng cao sức khỏe cho học sinh xã Phú Thủy. Tổ chức workshop là một tổ chức phi chính phủ phát triển cứu trợ đặc biệt dành cho trẻ em tại 25 quốc gia trên thế giới. Tại xã Phú Thủy, tổ chức đã thực hiện hai hạng mục chính là đường ống cấp nước nông nghiệp D300, hai nhà vệ sinh tại trường tiểu học Phú Thủy và trung học cơ sở Phú Thủy và một số hoạt động hỗ trợ khác. Hỗ trợ thêm các hạng mục như 4 nhà vệ sinh tạm, 15 thùng đường rác cho hai trường, lắp đặt hệ thống ống nước từ đường ống D300 vào nhà dân, xây đường bê tông ra nhà vệ sinh trường trung học cơ sở Phú Thủy, xây sân trường và rãnh thoát nước ở trường tiểu học Phú Thủy. Đến nay, với sự cố gắng của các bên, các hạng mục dự án đã hoàn thành. Dự kiến công trình đường ống cấp nước D300 với quy mô lắp đặt 8,4 km đường ống dẫn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp theo hình thức đi ngầm dưới đất. Sau khi đưa vào vận hành sử dụng, sẽ phục vụ nước sinh hoạt cho 250 hộ với 1.078 khẩu tại các khu vực Phú Hòa Bắc, Phú Hòa Nam và phục vụ tưới diện tích canh tác 68,56 ha, giúp bà con trong vùng hưởng lợi thuận tiện lấy nước để tưới tiêu, phục vụ cho các vườn cây, chuồng trại, đặc biệt là vào mùa khô hạn. Hạng mục xây dựng hai nhà vệ sinh, khoan giếng và lắp đặt hệ thống lọc nước tại trường tiểu học Phú Thủy, khu vực Tam Hương và trường trung học cơ sở Phú Thủy giúp cho khoảng 850 học sinh được sử dụng nhà vệ sinh mới và dùng nước sạch đảm bảo vệ sinh, góp phần nâng cao sức khỏe, nâng cao thể chất cho học sinh cũng như bảo vệ môi trường bền vững. Ủy ban nhân dân huyện vừa xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị đối thoại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện với thanh niên năm 2024. Chủ đề đối thoại năm 2024: xây dựng và phát huy nguồn nhân lực trẻ huyện Lệ Thủy. Nội dung đối thoại thông tin đến thanh niên về vai trò và đóng góp của thanh niên trên địa bàn huyện trong thời gian qua, những thuận lợi, khó khăn, thách thức, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc trong thời gian tới. Phổ biến và định hướng cho đoàn viên thanh niên thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, định hướng xử lý thông tin trên mạng xã hội, chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên, cơ chế chính sách thu hút nguồn nhân lực trẻ trên địa bàn huyện, đồng thời bồi dưỡng lực lượng thanh niên, nguồn nhân lực trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đối thoại trả lời những vấn đề thanh niên quan tâm. Thanh niên đề xuất với lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện về các giải pháp hỗ trợ thanh niên nhằm thu hút nguồn nhân lực trẻ cho địa phương. Công tác đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ đoàn viên thanh niên, chế độ chính sách và công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, giải quyết việc làm trên địa bàn huyện. Đối thoại với thanh niên là nhiệm vụ quan trọng, thực hiện điều 10 Luật Thanh niên và Nghị định số 13 NĐ-CP ngày 1 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ nhằm nắm bắt tình hình, lắng nghe những kiến nghị, đề xuất, nguyện vọng của thanh niên để kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến quyền lợi, lợi ích hợp pháp của thanh niên và chính sách phát triển thanh niên trong tình hình mới. Theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện, buổi đối thoại sẽ được tổ chức trong quý 3 năm 2024. Công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng luôn được hạt kiểm lâm huyện Lệ Thủy thường xuyên chỉ đạo, các trạm kiểm lâm viên phụ trách địa bàn chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng và cấp ủy chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm luật lâm nghiệp. Trong 3 tháng đầu năm 2024, lực lượng kiểm lâm đã kiểm tra, phát hiện và lập biên bản xử lý hành chính 12 vụ vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp, bắt giữ và xử lý 12 vụ vi phạm lâm luật, tịch thu hơn 11,2 mét khối gỗ keo tràm, gỗ rừng trong, thu nộp vào ngân sách nhà nước hơn 154 triệu đồng. Bên cạnh công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, hạt kiểm lâm huyện Lệ Thủy thường xuyên phối hợp với lực lượng chức năng triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lâm nghiệp, đồng thời phát hiện xử lý một vụ vi phạm khai thác, phá rừng trên địa bàn. Ngoài việc thực hiện tốt công tác chăm sóc bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, hạt kiểm lâm huyện Lệ Thủy tăng cường bám sát địa bàn, phối hợp với các chi nhánh lâm trường Phủ Lâm, Khe Dứa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi khai thác lâm sản trái phép, tình trạng lấn chiếm rừng và đất rừng trái pháp luật. Đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở, cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Chuyên mục phát thanh nông thôn mới Lệ Thủy.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch số 2669 KHUBND ngày 22 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, Ủy ban nhân dân huyện vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030. Về yêu cầu, 100% các xã thị trấn triển khai thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã theo quyết định số 1300 QĐ-BIT ngày 9 tháng 3 năm 2023 của Bộ Y tế. Hàng năm, các xã thị trấn đảm bảo duy trì bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các phòng ban, cơ quan, đơn vị cấp huyện. Ủy ban nhân dân các xã thị trấn trong triển khai thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện. Theo đó, Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã giai đoạn đến năm 2030 đã nêu rõ chức năng nhiệm vụ của trạm y tế xã gồm 8 chức năng nhiệm vụ: thường trực, ban chăm sóc sức khỏe cấp xã, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai kế hoạch sau khi được phê duyệt, tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và quản lý, hướng dẫn kiểm tra y tế thôn bản, công tác viên y tế, phối hợp với các cơ quan liên quan, triển khai thực hiện công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình theo phân tuyến kỹ thuật, tham gia kiểm tra hoạt động hành nghề y, dược, ngoài công lập và các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, quản lý viên chức, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thực hiện chế độ thống kê báo cáo theo quy định. Các nhiệm vụ quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế tuyến huyện giao và theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. Đối với các tiêu chí chấm điểm, Bộ Y tế hướng dẫn đưa ra 10 tiêu chí chấm điểm, có tổng số điểm là 100, bao gồm chỉ đạo, điều hành công tác chăm sóc sức khỏe, nhân lực y tế, cơ sở hạ tầng, trạm y tế xã, trang thiết bị, thuốc và phương tiện khác, y tế dự phòng, phòng chống HIV/AIDS, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và y học cổ truyền, chăm sóc sức khỏe ba mẹ trẻ em, dân số, kế hoạch hóa gia đình, truyền thông giáo dục sức khỏe, ứng dụng công nghệ thông tin. Xã được công nhận đạt tiêu chí quốc gia về y tế có thời hạn trong vòng 3 năm. Việc đánh giá thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã được thực hiện hàng năm. Xã được công nhận đạt tiêu chí quốc gia về y tế nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, đạt từ 80% tổng điểm trở lên và số điểm trong mỗi tiêu chí phải đạt từ 50% số điểm của tiêu chí đó trở lên, không bị điểm liệt. Xã được công nhận đạt tiêu chí quốc gia về y tế có thời hạn trong vòng 3 năm. Nếu các năm tiếp theo không đạt bộ tiêu chí thì phải rút danh hiệu đã công nhận. Về nhiệm vụ và giải pháp, tích cực phổ biến, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến công tác thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030 sâu rộng trong cán bộ và nhân dân. Thành lập và kiện toàn ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân cấp huyện, cấp xã và phân công nhiệm vụ các thành viên của ban chỉ đạo trong việc thực hiện bộ tiêu chí quốc gia y tế xã giai đoạn đến năm 2030 và các nhiệm vụ khác. Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân cấp huyện, cấp xã họp định kỳ 6 tháng một lần và họp đột xuất khi cần thiết. Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân cấp xã có quy chế làm việc, kế hoạch hoạt động hàng năm, chỉ đạo xây dựng các chỉ tiêu theo bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, đăng ký kiểm tra, đánh giá và đề nghị cấp trên về kiểm tra công nhận xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, sự chỉ đạo điều hành của chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát trong quá trình tổ chức thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, củng cố mạng lưới y tế cơ sở, ngày càng nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, huy động các nguồn lực để đầu tư nâng cấp về cơ sở hạ tầng và trang thiết bị cho trạm y tế, đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động y tế, tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe cho nhân dân, đa dạng hóa các loại hình truyền thông và phù hợp với từng đối tượng, đặc biệt chú ý người dân tộc thiểu số, người dân ở vùng khó khăn để mọi người dân nâng cao nhận thức và thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, chú trọng công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân. Phấn đấu đến năm 2025, toàn huyện có 92,5% số xã thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế và đến năm 2030 có 100% số xã thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Qua đó, góp phần củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn huyện Lệ Thủy. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Sau đây là phần tiếp sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình.